vị đang nghe SBS Việt ngữ.
Chí thể thao của SBS Radio xin thân chào quý thính giả và thật tuyệt vời chúng tôi được trở lại với quý vị trong chương trình tối nay và không thể thiếu sự đồng hành của bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Vâng, thưa quý vị, thưa bình luận viên Việt Hoàng, có thể nói rằng là tháng vừa qua là một tháng cũng rất là vui dành cho những người hâm mộ đội tuyển túc cầu quốc gia Úc, đội tuyển Socceroos, khi mà chúng ta đã thấy gương mặt sẽ dẫn dắt đội tuyển Socceroos đến với World Cup 2018, ông Maric. Thế nhưng mà trong những ngày gần đây thì có vẻ như là những fan hâm mộ của Socceroos, ngoài cái chuyện là bất ngờ này, cũng có những cái phản ứng nhất định, có người ủng hộ, có người không ủng hộ, và có người thì lại đánh giá cái việc mà Liên đoàn bóng đá Úc vừa mới bổ nhiệm một ông huấn luyện viên chính thức trong một cái hợp đồng có thể gọi là trung hạn, kéo dài tới 4 năm. Nó là một cái quyết định nó không mấy sáng suốt. Tôi muốn nói tới cái quyết định mà đưa ông Graham Arnold, và chắc bình luận viên Việt Hoàng sẽ không thể quên được bởi vì chính anh cũng đã đưa ra cái nhận định và rất có thể nhân vật này sẽ trở thành tân huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia Úc, và bây giờ nó trở thành sự thật rồi. Ông ký hợp đồng 4 năm cho tới 2022. Trong khi đó thì ông Maric vẫn đang làm việc đưa đội tuyển Úc đến với World Cup 2018. Anh nhận định như thế nào về cái quyết định của Liên đoàn bóng đá Úc này ạ?
Trước hết là tôi xin chúc mừng ông huấn luyện viên Graham Arnold. Vì đây là một vị huấn luyện viên rất là nhiều kinh nghiệm ở trong đấu trường quốc nội, và đây cũng là một cái trọng trách cũng như là một cái vinh dự rất là lớn khi được dẫn dắt đội tuyển quốc gia Úc. Và ông được bổ nhiệm với cái thời hạn hợp đồng là 4 năm, và trong 4 năm tới thì ông cũng sẽ có hai giải đấu quan trọng, hai giải đấu lớn chính thức của đội tuyển Úc, đó chính là giải Asian Cup vào năm 2019 và sẽ là World Cup năm 2022 tại Qatar nếu như đội tuyển Úc chúng ta giành được vé ở vòng loại để tham dự cái kỳ World Cup này. Thì đây có thể nói là hai cái giải đấu lớn mà Liên đoàn bóng đá Úc muốn huấn luyện viên Graham Arnold đưa đội tuyển Úc thành công. Quay trở lại về sự bổ nhiệm, theo tôi nghĩ trước hết có lẽ đội tuyển Úc là cái đội tuyển có 1-0-2 khi mà có thể nói vào thời điểm hiện tại chúng ta có cùng một lúc hai vị huấn luyện viên, mặc dù hai vị huấn luyện viên này không cùng huấn luyện đội tuyển Úc vào một thời điểm. Thế nhưng trên danh nghĩa thì chúng ta đúng là có hai vị huấn luyện viên trong vòng 6 tháng tới. Trước hết là huấn luyện viên Maric, người sẽ đưa đội tuyển Úc đến với kỳ World Cup năm 2018. Và thứ hai là ông huấn luyện viên Graham Arnold, người sẽ đảm nhận vị trí huấn luyện viên trưởng sau kỳ World Cup. Thế nhưng mà trong những thời gian tới thì đảm bảo rằng chắc chắn rằng là ông Graham Arnold cũng sẽ theo dõi các cầu thủ thi đấu để ông có những cái sự chuẩn bị cho mình, và đặc biệt là sẽ lựa chọn những cái cầu thủ phù hợp với lối chơi của mình. Theo tôi nghĩ thì cái sự bổ nhiệm này có lẽ như tôi đã nói là có 1-0-2, mà lợi thì ít mà bất cập thì nhiều. Tôi nói cái sự bất cập lớn nhất là ông Graham Arnold là một huấn luyện viên rất giàu kinh nghiệm ở trong đấu trường quốc nội. Ngay cả cái việc mà thi đấu ở đấu trường Asian Champions League, một huấn luyện viên Graham Arnold cũng không có nhiều kinh nghiệm, và ông cũng chỉ có 4 tháng làm việc ở cái giải đấu ở Nhật Bản không thành công. Chính vì thế cái kỳ World Cup 2018 có thể nói là một cơ hội rất là lớn để huấn luyện viên Graham Arnold được dẫn dắt đội tuyển quốc gia tham dự một cái kỳ thi đấu quốc tế để học hỏi những cái kinh nghiệm mà chỉ có ở một giải đấu đẳng cấp quốc tế mới có. Nên cái câu hỏi đặt ra là nếu như cái cơ hội lớn như vậy mà huấn luyện viên Graham Arnold không được trải nghiệm, thì phải chăng nếu như đội tuyển Úc mà không giành được cái vé vào World Cup 2022 thì có thể nói là 4 năm tới ông Graham Arnold chỉ có chính thức là có một giải đấu lớn năm Asian Cup năm 2019, và cái giải đấu này thì đương nhiên đội tuyển Úc đã được tham dự bởi vì đội tuyển Úc là đương kim vô địch. Theo tôi nghĩ cái sự bổ nhiệm vào thời điểm hiện tại của Liên đoàn bóng đá Úc là một cái sự bổ nhiệm có 1-0-2, và theo tôi nghĩ là lợi thì ít mà bất cập thì nhiều.
Vâng, và theo cái bản hợp đồng này thì ông Graham Arnold có thể bắt đầu cái công việc của mình sau World Cup, cho dù là đội tuyển Úc có thành công hay thất bại ở cái giải đấu này. Nhưng mà rõ ràng như bình luận viên Việt Hoàng vừa mới nói, đây là một cái cơ hội vô cùng lớn cho một huấn luyện viên đang đẳng cấp là ở một cái quốc gia mà nền bóng đá chưa thực sự phát triển như nước Úc chúng ta, để tới với một cái sân thi đấu, tới một đấu trường lớn nhất mà bất kỳ một huấn luyện viên nào, một cầu thủ nào cũng ước mơ để có được những cái phút giây đứng trên sân đấu World Cup. Và rõ ràng chúng ta nhìn đi thì nhìn lại mới thấy rằng chính cái kinh nghiệm đó nó sẽ bồi đắp không chỉ cho cá nhân ông Graham Arnold mà sẽ cho những cái lớp huấn luyện viên trong tương lai, những cái lớp cầu thủ trong tương lai của nước Úc này? Bây giờ chúng ta nhìn về vấn đề mà đào tạo trẻ, vấn đề phát triển các cầu thủ trẻ ở Úc, phải chăng đây rõ ràng là một cái cơ hội bị bỏ qua thưa anh?
Vâng, theo tôi nghĩ thì huấn luyện viên Graham Arnold có lẽ trong 4 năm tới thì cũng sẽ có cái công tác là giúp đội tuyển Úc và đặc biệt là bồi dưỡng các cầu thủ trẻ của Úc. Thế nhưng có một điều rằng là những cái cầu thủ trẻ của Úc thì giải bóng đá nội địa của Úc không phải là vườn ươm các cầu thủ trẻ. Những cầu thủ trẻ của chúng ta, những người mà có năng khiếu, ví dụ ở lứa tuổi từ 13 đến 16 tuổi, khi mà họ có thực sự có năng khiếu thì họ đã tham gia các cái trại huấn luyện hoặc là các cái trung tâm huấn luyện trẻ ở các cái nền bóng đá đẳng cấp hơn, ví dụ như là ở Anh Quốc hay ở châu Âu. Thế nhiên là cái số lượng cầu thủ trẻ ở trong cái gọi là trong cái đấu trường quốc nội thì rất là ít, mà bản thân huấn luyện viên Graham Arnold khi mà quay về đội tuyển quốc gia và đặc biệt là khi mà truyền đạt những cái kinh nghiệm cho các cầu thủ của đội tuyển quốc gia thì phải nói là bản thân huấn luyện viên Graham Arnold còn thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế hơn rất là nhiều các cái cầu thủ đã từng thi đấu ở nước ngoài, ví dụ như là Aaron Moy hay là Mil Jedinak hay là thủ môn Matt Ryan. Thì có thể nói nếu như huấn luyện viên Graham Arnold có một cái kỳ World Cup 2018 cùng với đội tuyển Úc thì ông quay lại và có thể truyền đạt lại những cái kinh nghiệm này cho các cầu thủ trẻ một cách thuyết phục hơn rất là nhiều.
Vâng, có lẽ là câu chuyện về huấn luyện viên sẽ phải đặt sang một bên, chờ sau World Cup chúng ta mới có thể tiếp tục với ông thầy Graham Arnold. Bây giờ là cái lúc mà mọi con mắt sẽ chú ý vào đội tuyển Socceroos để xem họ thi đấu như thế nào trên đấu trường thế giới, và đây là điều mà chúng ta cũng đang chờ mong từng ngày đây thưa bình luận viên Việt Hoàng. Thế nhưng mà bây giờ câu hỏi đặt ra, chúng ta xoay trở lại khối Rubik, cái mặt dưới của nó, tin được ít ai có thể hy vọng được ngay từ lúc này, đó là biết đâu Socceroos lại chơi rất thành công tại World Cup, họ lại đạt được một cái giải gì đó, một cái vị trí mà chúng ta không thể tưởng tượng được thì sao? Thì rõ ràng lúc đấy chúng ta thấy rằng cái hiệu quả của ông thầy Maric, ông thầy ngoại mang lại cho đội tuyển là rất tuyệt vời, có thể là mắt tay, có thể là suôn sẻ với đội tuyển chăng? Đó, thì lúc đấy liệu ông Maric có tiếp tục được không? Trong một cái giả thiết là ông Maric muốn tiếp tục với đội tuyển Úc và rõ ràng người hâm mộ cũng rất muốn điều đó, thì cái bản hợp đồng 4 năm này rõ ràng là chúng ta đang tự cắt cái đường đi, cái đường về của mình thưa anh.
Vâng, có thể nói là chúng ta khi mà bổ nhiệm huấn luyện viên Maric thì có một cái kỳ vọng rất là lớn là ông Maric sẽ sử dụng các cái kinh nghiệm thi đấu quốc tế của mình và đặc biệt là những kinh nghiệm huấn luyện đội tuyển quốc gia ở châu Âu như là đội tuyển Hà Lan, ở châu Á như là đội tuyển Ả Rập Saudi, thì để ông sử dụng những cái kinh nghiệm này để đưa đội tuyển Úc đi xa nhất và thành công nhất có thể. Và chúng ta đặt lại như anh một tình huống như anh Ngọc đã nói là nếu như ông mà đưa đội tuyển Úc đi rất xa, ví dụ như là vào đến vòng tứ kết hoặc bán kết, thì có thể nói đây là một cái thành công mỹ mãn của đội tuyển Úc. Thì quay trở lại là phải chăng cái điều đáng làm là chúng ta lại nên đưa cho cái vị huấn luyện viên này một cái cơ hội, bởi vì trong một khoảng thời gian rất là ngắn ông đã giúp đội tuyển Úc tiến bộ và thi đấu rất là tốt và đạt được thứ hạng rất là cao. Thì cái việc mà chúng ta lại có sẵn một ông huấn luyện viên để nắm giữ đội tuyển Úc sau cái kỳ World Cup thì có thể nói là một cái bước đi trước mà chưa chắc đã là bước đi tốt.
Thôi nhưng mà dù sao thì chúng ta cũng hy vọng điều tốt đẹp nhất cho đội tuyển Socceroos, và đó có lẽ cũng là cái mong muốn của Liên đoàn bóng đá Úc mà thôi. Bây giờ chúng ta trở lại với một giải bóng đá mà có thể nói là trong khoảng chục năm qua nó rơi vào cái tình trạng nguội lạnh, thậm chí là phải dùng tới cái từ đó là một cái thời kỳ thảm họa của bóng đá Việt Nam, V-League. Đó. Nhưng mà năm nay V-League 2018 bây giờ đang chào đón một cái luồng gió mới, một không khí khởi sắc vô cùng của tất cả các đội bóng và giải đấu này, khi mà có sự hiện diện của các ngôi sao trong đội tuyển U23 Việt Nam vừa rất thành công trên đấu trường khu vực, thưa bình luận viên Việt Hoàng.
Vâng, báo chí của Việt Nam trong những tuần trở lại đây thì liên tục có những cái bài viết về các cái đội bóng tham dự V-League lần này, và đặc biệt là có cái sự chú ý nhất định đối với các cái tuyển thủ U23 của Việt Nam, những người mà vừa thi đấu rất là thành công ở giải U23 châu Á. Và có thể nói sự có mặt của các cầu thủ U23 châu Á của Việt Nam ở cái giải V-League đã khiến cho cái sự cổ động của khán giả tăng lên rất là nhiều. Những sự có mặt của những cái tiền đạo như là tiền vệ như là Quang Hải hay là tiền vệ Xuân Trường sau 2 năm thi đấu không thành công ở giải Hàn Quốc đã chuyển về thi đấu cho Hoàng Anh Gia Lai. Và có thể nói sự có mặt của những ngôi sao của đội tuyển U23 Việt Nam sẽ thu hút rất là nhiều khán giả tới sân vào giải V-League 2018. Với thời điểm hiện tại thì sau khi vòng đầu thứ nhất đã diễn ra, và có thể nói là vòng đầu thứ nhất diễn ra rất là sôi nổi, và điều đáng nói là rất là nhiều các cổ động viên đã tới sân để thi đấu, để mong được chứng kiến những cái ngôi sao con cưng của đội tuyển U23 của Việt Nam thi đấu. Đây có thể nói là, như anh Ngọc nói, là một luồng gió mới đang thổi vào bóng đá Việt Nam, và chúng ta hy vọng rằng đây sẽ là luồng gió tốt để giúp bóng đá Việt Nam tiếp tục đi lên trong thời gian tới.
Vâng, và người ta đã chứng kiến rồi các cái sân vận động diễn ra giải V-League năm nay 2018 ở Việt Nam. Thì bây giờ là chật kín khán giả, một cái điều mà có lẽ là người ta đã chờ đợi, chờ mong rất là lâu rồi, bây giờ mới có thể nhìn lại được thấy cái điều đó. Có thể nói là ngoài những ngôi sao trên sân cỏ thì không thể thiếu cái cách tổ chức cũng như là những cái bước đi mới của các cái ban tổ chức sân, thưa anh.
Vâng, khi mà mùa giải V-League 2018 khởi tranh thì rất là nhiều khán giả, những người mà đã không được tận mắt chứng kiến những cái ngôi sao con cưng của đội tuyển U23 thi đấu tại Trung Quốc thì họ muốn đến sân để chứng kiến các ngôi sao của U23 của Việt Nam thi đấu trên sân cỏ tại quê nhà, và chính điều đó đã khiến cho cái lượng khán giả đến với V-League trong năm 2018 đã tăng lên đột biến, và đặc biệt là đội bóng mới lên hạng như Nam Định trong cái ngày đầu tiên ra quân ở giải V-League sau một thời gian thi đấu ở hạng 1, thì có thể nói cái sân vận động với sức chứa 20.000 người, cổ động viên của họ đã chật cứng, và đây có thể nói là một sự kích lệ rất là lớn đối với các cổ động viên, với các cầu thủ khi mà họ thi đấu trên sân với khán giả chật ních. Và như anh Ngọc nói thì cái sự quan tâm tới V-League trong thời gian trở lại đây cũng có thể là do một cái khía cạnh làm bóng đá khác, khi mà các cái đội bóng của Việt Nam, trong đó có đội bóng Nam Định, cũng đó có một cái cách làm bóng đá rất là khác. Để tăng cái lượng cổ động viên tới cổ vũ cho đội bóng nhà thì họ đã giảm giá vé, và giá vé vào sân Nam Định cái ngày mà đội Nam Định thi đấu ở giải V-League chỉ còn xuống 10.000, thì đây có thể nói là một cái khích lệ rất là lớn, và khi mà cái lượng cổ động viên tới theo dõi sân chật cứng thì các cầu thủ thi đấu sẽ rất là hưng phấn. Và quay trở lại, chúng ta thấy rằng là cái lượng cổ động viên tham dự cái giải A-League của chúng ta ở Úc có thể nói là không được đông đảo cho lắm, và mỗi một trận đấu thì trung bình cũng chỉ có khoảng độ từ 5-10.000 khán giả tham dự trong những cái sân vận động có sức chứa 20.000-30.000 cổ động viên. Thì đây có thể nói là một điều rất là đáng tiếc. Và phải chăng các cái đội bóng ở A-League có thể làm một cái cách như là các câu lạc bộ bóng đá của Việt Nam đang làm, đó là họ giảm giá vé để thu hút nhiều khán giả tới sân theo dõi hơn, họ coi các cái trận bóng đá là những cái sự kiện giải trí, và họ có thể đưa các cái em nhỏ, các cái khán giả nhí tới theo dõi các cái sự kiện này khi mà cái lượng chi phí rất là nhỏ. Thì có thể nói đây còn là một cách khác có thể làm để thu hút được nhiều cổ động viên hơn tới sân, và nhiều cổ động viên trở thành các cái member của đội bóng này.
Vâng, tôi thấy đấy cũng là một ý kiến rất là hay đấy, thưa bình luận viên Việt Hoàng. Rõ ràng các sân họ cũng có thể bù được các cái chi phí của mình bằng cái lượng khán giả tăng lên, cộng với cái việc là rất có thể họ tạo ra thêm các cái dịch vụ bên ngoài các cái trận đấu, ví dụ dịch vụ ăn uống, rồi các cái dịch vụ quảng cáo để mà thu hút thêm quảng cáo về, bởi vì nhiều người đến xem hơn thì rõ ràng là cái lượng cái phí quảng cáo nó cũng sẽ phải tăng lên, rồi là rất là nhiều các hoạt động khác đi kèm nữa. Nhưng cái quan trọng nhất tôi nghĩ rằng là với các cái cầu thủ chơi trên sân, nếu mà họ được chơi trên một cái sân vận động đầy ắp khán giả, rõ ràng là những đường bóng, tâm lý của cầu thủ sẽ hưng phấn lên rất là nhiều. Đó là một cái thực tế mà chúng ta không thể phủ nhận được, phải không ạ? Hy vọng rằng là trong tương lai bóng đá Úc sẽ có được thêm rất là nhiều sự quan tâm của mọi người, những cái người sẽ chuyển sang yêu trái bóng tròn của nước Úc. Bây giờ chúng ta trở lại với một thành công nữa của bóng đá trẻ Việt Nam, khi mà đội tuyển U16 Việt Nam vừa mới giành một cái chiến thắng có thể nói rằng là cũng top team đấy, trước đội tuyển Thái Lan để mà bước vào trận chung kết của giải U16 quốc tế, thưa bình luận viên Việt Hoàng.
Vâng, có thể nói bóng đá Việt Nam trong thời gian trở lại đây thì đang dần tiến bộ, và có thể có cái bước tiến bộ rất là lớn. Và gần đây nhất như Ngọc nói là đội tuyển U16 của Việt Nam đã giành chiến thắng trên chấm luân lưu ở trận bán kết trước U16 của Thái Lan để vào trận chung kết gặp đội U16 của Indonesia. Thì đây là một cái giải đấu giao hữu ở Nhật Bản dành cho lứa tuổi U16, và đội tuyển U16 Việt Nam trong thời gian trở lại đây thì thi đấu khá là tốt. Đây chính là cái lứa U15 đã giành chiến thắng trước U15 của Thái Lan ngay trên sân của Thái Lan và giành chức vô địch ở cái giải giao hữu của Thái Lan. Và năm nay khi các em bước sang tuổi 16 và thi đấu ở giải U16 thì một lần nữa đội U16 của Việt Nam lại giành chiến thắng trước U16 của Thái Lan. Thì có thể nói bóng đá Việt Nam đang vươn dần ra khỏi tầm khu vực Đông Nam Á để vươn tới tầm châu lục. Và chúng ta hy vọng rằng lứa U16 này của Việt Nam lại tiếp tục có sự tự tin và tiếp tục phát triển để tiếp bước các lứa đàn anh là U20, U19 và U23, và họ sẽ trở thành những nhân tố mới trong bóng đá Việt Nam. Và hy vọng trong một tương lai không xa, có thể là 8 năm, có thể là 12 năm, đội tuyển Việt Nam sẽ có khả năng để cạnh tranh với những đội bóng hàng đầu khu vực cho một cái vé để tham dự World Cup trong một thời gian không xa.
Quý thính giả đang nghe tạp chí thể thao của SBS Radio với Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Chúng ta trở lại với diễn biến của EPL, giải Ngoại hạng Anh, khi mà trận cầu đinh vừa diễn ra trong tuần vừa qua có thể nói rằng là đầy kịch tính và thu hút sự quan tâm của rất là nhiều người, bởi vì nó quyết định cái vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng của EPL, đó là trận đấu giữa MU và Liverpool. Thưa bình luận viên Việt Hoàng.
Vâng, trận đấu này thì có lẽ là không còn nhiều ý nghĩa để quyết định chức vô địch khi mà Manchester City gần như đã chạm được một tay vào cái cúp vô địch trong mùa giải năm nay. Thế nhưng cái trận đấu này thì có hai ý nghĩa, trước hết là để cạnh tranh cái vị trí thứ hai, gia cố một cái vị trí ở trong top 4 đội hàng đầu, và thêm một điều nữa đó chính là niềm tự hào giữa hai kỳ phùng địch thủ, hai đội bóng thành công nhất trong lịch sử của bóng đá Anh. Và trong trận đấu cuối tuần qua thì có thể nói Manchester United vào thời điểm này thì thi đấu không tốt. Thế nhưng có một điều là dưới thời huấn luyện viên Mourinho, họ vẫn đang đưa ra những cái kết quả, giành được những kết quả rất là tốt, mặc dù nó chỉ là những cái chiến thắng xít sao, ví dụ như là trước Chelsea với tỷ số là 2-1 và trước Crystal Palace với tỷ số là 3-2 một tuần trước. Còn bước vào trận đấu này thì Liverpool phong độ có thể nói rất là tốt, và đặc biệt là họ đã chính thức giành một vé để vào vòng tứ kết của giải European Champions League, và họ có rất là nhiều thời gian để chuẩn bị cho cái trận đấu gặp Manchester United, và đồng thời họ cũng là có đội bóng đang có phong độ rất là tốt và ghi được nhiều bàn thắng. Thế nhưng bước vào trận đấu này thì có thể nói huấn luyện viên Mourinho lại một lần nữa được thể hiện cái sự tinh quái của mình khi mà ông đã có một cái chiến thuật có thể nói là cực kỳ hợp lý để khắc chế những cái điểm mạnh của đội Liverpool của huấn luyện viên Jurgen Klopp. Ai cũng biết rằng là Liverpool thi đấu một lối chơi tấn công rất là đẹp mắt, và đặc biệt là họ chơi lối gọi là high pressing, tức là ép sân, dâng cao đội hình để ép sân, và các cầu thủ tiền đạo của Liverpool, trong đó có tiền đạo Firmino, Sadio Mane và Mohamed Salah thì luôn luôn có mặt rất là sát các hậu vệ của đối phương, để có thể nói là gây sức ép, khiến cho hàng phòng thủ của đối phương mắc các sai lầm và qua đó tận dụng các sai lầm này. Thế nhưng trong trận đấu vào cuối tuần vừa qua, biết rõ điểm mạnh của Liverpool đó chính là thi đấu dâng cao để gây sức ép, huấn luyện viên Mourinho đã đưa ra một cái sách cực kỳ hợp lý, đó là ông đã không cho các cái cầu thủ hậu vệ và tiền vệ của mình chuyền bóng ở khu vực sân nhà, mà tất cả các đường bóng đều được thủ môn David De Gea phát thẳng lên cho tiền đạo Romelu Lukaku, người có thể lực và thể hình sung mãn. Điều này đã khiến cho đội hình của Liverpool mặc dù dâng cao thế nhưng lại để lại rất là nhiều khoảng trống ở hàng phòng ngự, và họ lại giúp cho các cái hàng tấn công của MU có nhiều khoảng trống để khai thác. Và chính hai trong những lần phát bóng trực tiếp từ chân của thủ môn De Gea, tiền đạo Romelu Lukaku đã khống chế thành công và truyền cho đồng đội, và cả hai bàn thắng thì đều do tiền đạo cánh là Marcus Rashford ghi ở ngay trong hiệp 1. Có thể nói hai cái bàn thắng này là một cái sự mẫu mực về cái đấu pháp hợp lý của huấn luyện viên Mourinho, việc biến điểm mạnh của đối thủ chính thành điểm yếu của đối thủ. Và sau trận đấu này có thể nói là huấn luyện viên Jurgen Klopp không còn gì để nói, khi mà mặc dù là Liverpool có tới 70% quyền kiểm soát bóng thế nhưng họ không tạo được cơ hội nào thực sự là nguy hiểm trước khung thành của Manchester United. Ngược lại thì Manchester United mặc dù chỉ có 30% quyền kiểm soát bóng thế nhưng mà họ lại là người làm chủ thế trận, phòng ngự chặt với chiều sâu, và mỗi một lần phản công thì họ luôn luôn tạo ra được những cái pha bóng rất là nguy hiểm trước khung thành của Liverpool. Và kết thúc trận đấu này thì Manchester United giành chiến thắng với tỷ số 2-1 và qua đó gia cố vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng của giải EPL.
Và chúng ta tạm biệt với EPL để đến với một câu chuyện bên lề của thể thao. Có thể nói rằng một câu chuyện của nước Úc này đang xôn xao với cụ ông 99 tuổi mà vẫn đi thi bơi mà lại còn lập thành tích thế giới nữa, thưa bình luận viên Việt Hoàng. Chúng ta thấy rằng cái độ tuổi 99 tuổi đã là ước mơ của nhiều người rồi mà vẫn chơi thể thao mà lại vẫn lập kỷ lục thế giới, thì rõ ràng đây là một cái điều mà mọi người đều phải học hỏi, thưa anh.
Vâng, Liên đoàn bơi lội của Úc tổ chức cái kỳ sát hạch lựa chọn các cái thành viên tham dự và cho đội tuyển của bơi lội của Úc ở cái kỳ đại hội thể thao của khối thịnh vượng chung sẽ diễn ra vào năm nay tại Gold Coast, Queensland. Và cái điều đáng nói ở trong cái kỳ thi sát hạch lần này đó chính là sự xuất hiện của cụ ông 99 tuổi là George Croon, và ông sẽ đạt 100 tuổi vào tháng 4 năm nay, và ông thi đấu ở hạng mục là 50m tự do. Và ông đã phá kỷ lục thế giới ở cái lứa tuổi mà 100 tuổi với cái thành tích là 56 giây 12. thì đây có thể nói là một cái tấm gương mẫu mực cho những người lớn tuổi mà tiếp tục thi đấu thể thao. George Crohn thì ông có nói rằng là ông rất thích bơi lội và ông đã luôn luôn thi đấu bơi lội khi mà còn học phổ thông rồi học đại học. Thế nhưng mà ông có thể nói là sau 60 năm không tham gia các hoạt động thể thao bơi lội thi đấu thì ông đã tiếp tục quay trở lại với môn bơi lội vào năm 80 tuổi. Và có thể nói trong 20 năm vừa qua ông vẫn tiếp tục bơi lội và ông đã quyết định tham gia cái kỳ sát hạch lần này cho lứa tuổi 100 tuổi trở lên và đã phá kỷ lục thế giới. Thì đây có thể nói là một tấm gương mẫu mực không chỉ cho những người lớn tuổi mà đặc biệt là cho những cái bạn trẻ thấy rằng là lướt tập thể thao thì không bao giờ là muộn đối với chúng ta. Bất cứ lứa tuổi nào chúng ta luôn luôn có thể tham dự các môn thể thao phù hợp với lứa tuổi của mình, và bơi lội là một môn thể thao không chỉ tốt cho các bạn trẻ mà rất là tốt cho những người lớn tuổi.
Vâng, đây là một điều thật là tuyệt vời dành cho nữ, dành cho những người yêu thể thao. Với thông tin này thì tới đây tạp chí thể thao cũng xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và rất cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng đã luôn đồng hành với chương trình.
Vâng, xin cảm ơn anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Hãy nhận xét podcast này trên iTunes để nhiều người khác có thể tìm thấy chúng tôi.